Thì vì vậy mà Đức Phật nói rằng vô cầu vô dục là ai làm cũng được, nhưng mà không ai chịu làm. Đó là một cái điều nghiệp chướng, gọi là ma chướng, nó sai sử, nó sai khiến chúng ta để mà chúng ta khổ vì nó. Đấy. Thì đó là nói, thầy muốn nói tới tử ma là như vậy đó. Khi chúng ta mà dẹp được cái nghiệp chướng tham sân si thì tới ngày chết chúng ta đi tự tại lắm, khỏe lắm, tu rất là khỏe. Còn người nào mà chưa được dẹp nghiệp chướng tham sân si thì khi chết chúng ta bị nghiệp nó chi phối. Mà nó chi phối rồi thì chúng ta đi rất là khó khăn, hoặc đi rất là sợ hãi, hoặc đi rất là lo lắng, hoặc đi rất là bất thình lình, làm chúng ta không kịp trở tay. Thì đó là cái cách để mà chúng ta làm chủ được tử ma. Nên các nhà tu mà có cái công phu tu tập rồi á, không nói nhà tu thôi chứ gần tức cái thời Phật có rất nhiều người đệ tử á, họ đi một cách tự tại, họ muốn đi là họ đi thôi, họ muốn đi là họ thâu thần, họ tịch thôi, chứ còn không có một cái gì mà trói buộc được họ hết. Rồi đó là ma thứ tư. Ma thứ ba, còn ma thứ tư á, là thiên ma. Thiên ma là khi nào chúng ta tu gần chứng đạo. Chứng đạo ở đây á, là chứng đạo bậc hiền và chứng đạo bậc thánh. Thì chứng đạo bậc hiền á, là chúng ta tu chứng Tu Đà Hoàm, Tư Đà Hàm, A La Hàm. Còn chứng đạo bậc thánh là A La Hán, rồi Duyên Giác, Bồ Tát, rồi Phật. Thì đó là những cái quả chứng của những hạng thánh. Còn những hạng phà, những hạng hiền là những hạng mà gọi là nhập được vào thánh quả. Thì khi những người tu chứng những cái thánh quả này á, thì luôn luôn bị ma nó xuống nó phá. Thì nó xuống nó phá, mà khi phá không được á thì nó mới bắt đầu nó thua thôi. Chứ còn đa số những người tu chứng là chứng quả thì luôn luôn là bị thiên ma xuống phá. Thì đó là thiên ma. Nhưng mà cái bài giảng hôm nay thì Đức Phật đề cập tới 6 cái loại ma mà nó thường xuyên nó hiện hữu trong con người của chúng ta. Nó thường xuyên nó bao vây con người của chúng ta. Thì cái đề tài hôm nay thầy sẽ trình bày cái nội dung 6 loại ma đó. Tức là gì? Ma thứ nhất là nội ma, thứ hai là ngoại ma, thứ ba là thuận ma, thứ tư là nghịch ma, thứ năm là ám ma, và thứ sáu là minh ma. Gọi tắt là nội ngoại thuận nghịch ám minh. Đó. Thì đó là 6 con loại ma mà nó đang bao vây, lúc nào nó không hiện hữu trong con người chúng ta. Thì 6 loại ma đó là cái gì? Bây giờ chúng ta hãy khảo sát trước về cái nội ma là như thế nào. Nội ma ở đây á, là những dục vọng, những tư duy trong nội tâm khởi lên làm ngăn trở công phu tu hành, thì đó gọi là nội ma. Thí dụ như bây giờ chúng ta tới cái ngày tu, chúng ta muốn tu nhưng mà nó không có cho tu bằng cách là cái ngày đó tự nhiên là ngày ăn chay, tự nhiên mình thèm thịt, thèm ăn cá đó. Thì chúng ta ở đây tu được là chúng ta bị cái con ma này nó nhẹ đó. Chứ có người tu khó lắm. Thầy có nghe kể có một bà Phật tử đó, cả đời không tu gì hết, nhưng mà năm đó cái tự nhiên là nguyện là cứ nguyện là một xin gì đó, cầu nguyện chư Phật cái gì đó, rồi cái được may đáp ứng xong cái đó, thì bà nguyện rằng ăn chay mỗi tháng 2 ngày rằm 30. Ăn có một ngày mà bà đó ăn khổ sở lắm. Tới ngày ăn chay là tự nhiên thèm thịt thèm cá. Ngày thường thì thịt cá bình thường nó chẳng có thèm, mà tới ngày đó là thèm. Ăn chay được buổi sáng là tới buổi trưa là bắt đầu thèm rồi. Rồi tới buổi chiều là thèm hung rồi. Rồi tới buổi tối là nhịn hết nổi rồi. Rồi bà mới sợ. Bởi vì mình đã nguyện ăn chay mà bây giờ không ăn chay thì có tội với Phật, cho nên là sợ quá cũng ráng mà chờ tới 12 giờ đêm cái là khui thịt cá gì ăn cho đã. Qua ngày hôm sau là 12 giờ đêm mà không giờ là qua ngày rồi. Mà tội lắm. Bà đó hả, trước ngày 30 mùng 1 là ngày hôm trước là ăn ê hề, ăn cho nó đã thèm. nhưng mà tới hôm sau là tới 12 giờ đêm là phải có sẵn cái gì đó ăn cho nó bỏ thèm. Thì cái đó gọi là gì? Đó là nội ma. Cái nghiệp chướng của con người như vậy, nhiều khi người ta muốn tu mà không tu được. Cho nên á, chúng ta hiểu một cái điều này, ngay như chúng ta có khi nào bị cái nội ma này không? Ở đây có ai có không? Có không? Ít người có quá hả? Không có, không ai có là hay á. Chứ còn ai cũng có, thầy cũng có bị lu bù. Nó nội ma nó làm, thí dụ như mình định làm một cái điều gì nào đó, nó cản trở mình, nó không cho mình làm. Thì đó là gọi là nội ma. Rồi á, thầy nói ví dụ thứ hai là khi chúng ta tụng kinh. Ở đây có nhiều người tụng kinh ít thì không sao, nhưng mà tụng kinh càng nhiều á thì xảy ra một việc. Ở đây ai tụng kinh nhiều nói cho thầy nghe xảy ra việc gì nè. Ai tụng kinh nhiều sẽ biết, còn ai tụng kinh ít thì không biết đâu. Tụng càng nhiều thì sẽ càng thấy. Thầy không mới hỏi vậy là biết rồi, trong này ít có người tụng kinh nhiều. Ai tụng kinh nhiều thì sẽ thấy, thầy nói trước nè, sẽ thấy điều này nè. Là khi mình càng tụng kinh càng nhiều á, thì cái tâm mình nó càng phóng ra. Toàn trong cái lúc tụng kinh mà nghĩ gì đâu không á. Đó là gì? Đó là nội ma nó chi phối. Mới đi chùa, lâu lâu đi chùa hoặc là hàng đêm tụng kinh một thời thì không sao đâu, thấy không? Nhưng mà ai mà tụng kinh thường xuyên mỗi đêm một thời á, cũng bị nữa chứ không phải nói là không sao. Còn người nào lâu lâu mới tụng á thì không sao, chưa sao. Nhưng mà tụng mỗi ngày tụng là thế nào cũng bị. Trong lúc tụng kinh cái tâm mình nó phóng ra, mình nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia. Thì đó là thầy nói là tụng kinh á. Còn ngồi thiền thì còn thấy lẹ nữa. Ở đây ai ngồi thiền chưa? Ngồi thiền là lẹ lắm, trong vòng 5 phút là nó phóng ra liền, chưa có khi chưa tới 5 phút nữa nó phóng ra liên tục. Thì cái đó là gì? Đó là nội ma. Trong cái tâm của chúng ta nó có ma ở trong đó, gọi là ma tâm á, hiểu không? Tâm của chúng ta đã chứa ma rất là nhiều rồi. Cho nên bây giờ mình mới cầu Phật về là con ma nó không chịu, nó đẩy Phật ra. Đó. Bởi vì á, Phật với ma làm sao ở nhau được, đâu có ở chung nhau được. Cho nên là khi nào á, ma với ma thì nó lại thích chơi với nhau. Cho nên là ai mà rủ mình làm cái chuyện gì á, không quậy phá người khác á, thì là mình khoái lắm, mình ok liền à. Nhưng mà cái nói biểu đi tu đi tập á, thì mời Phật về á, thì là trong tâm nó không chịu, nó Phật với ma không chịu, nó đẩy Phật ra. Thì cái đó gọi là nội ma đó. Vậy thì người nào mà muốn tu tập, muốn làm lành, muốn bố thí, muốn muốn tiến tu cái tâm của mình, thì người ấy luôn luôn bị nội ma phá. Thì bây giờ mình đối trị nó như thế nào? Đối trị như thế nào? Có người thì ngồi thiền thì bị nội ma nó quậy lên, mà nó quậy không được thì sao biết không? Nó làm cho mình buồn ngủ, ngủ gà ngủ gạch. Đó. Đến nỗi mà quý Phật tử biết không, mấy thầy á, hồi còn nhỏ làm điệu á, buổi sáng bắt dậy tụng kinh để mà cho nó khỏi buồn ngủ, miếng tụng kinh mà óc đầu cứ ngủ gạch ra nè. Quý vị biết không, ngủ gạch hồi nào mình không hay. Thì cái đó là gọi gì? Đó là những cái nội ma nó phá mình. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là mình thiếu ngủ vào không? Không phải đâu, không phải thiếu ngủ đâu, đúng không? Nghe tivi cái không coi băng video mà băng gì mà phim gì mà hay á, coi ngày này qua ngày kia. Ngày xưa là người ta mới có băng video, người ta mướn mấy chục tập về coi luyện, gọi là luyện có người thì luyện chưởng, có người thì luyện tiểu thuyết, luyện 3 ngày 3 đêm không có buồn ngủ tí nào. Đâu có như vậy, đâu gọi là thiếu ngủ, phải không? Là đó là gọi là ma ngủ thì đúng hơn, chứ không phải là thiếu ngủ. Còn người thiếu ngủ thì nó tự nó bắt ngủ thì phải rồi, nhưng mà đằng này không phải. Mình nhiều khi quý Phật tử mà tu Thọ Bát Quan Trai á, trưa thì quý thầy đã cho ngủ rồi, ngủ từ 12 giờ tới 2 giờ dậy ngồi thiền, mà dậy xong cái ngồi cái ngủ tiếp. Đó. Nhưng mà biểu cho nói chuyện thì không bao giờ buồn ngủ. Thì cái đó đâu có phải là thiếu ngủ đâu, mà cái đó là ma ngủ. Thành ra đó là nội ma. thì những cái nội ma đó là cái mà nó cản trở cái cuộc đời tu hành của mình. Mà tại vì sao? Vì tâm của mình chứa ma nhiều cho nên mình tu tập nó khó. Vậy thì bây giờ muốn đối trị, muốn đối trị nó thì như thế nào? Thì chỉ có một cách là chúng ta phải tu tập làm phước. Có phước nhiều thì cái nội ma nó mới tiêu bớt, mới dễ tu. Đó. Còn người nào mà không có làm phước, phải không? Mình á, thầy xin thưa rằng mình càng muốn tu bao nhiêu mà nó càng phá mình bấy nhiêu á, thì người đó nghiệp chướng nặng nề thì ráng lo làm phước, ráng lo tu tập, lo bố thí, lo tụng kinh, lo ăn chay, lo sám hối, thì từ từ cái nội ma nó mới tiêu. Còn nếu mà ít á, thì chúng ta cứ cố gắng chúng ta tu tập thì lúc đó mới tiến được. Đó. Thì giờ bao nhiêu thứ nội ma thì thầy dịch ở trong kinh có một số liệt kê một số ma như thế này. Ma nội tâm á, dục ma quân thứ nhất, u sầu quân thứ hai, đói khát quân thứ ba, mến yêu quân thứ tư, ngủ mê quân thứ năm, kinh sợ quân thứ sáu, nghi hối quân thứ bảy, giận hờn quân thứ tám, mê danh lời thứ chín, ngã mạn là thứ mười. Đó, đại khái ở trong kinh có nhiều lắm, nhiều ma lắm, nhưng mà thuật ra một số gọi là 10 con ma căn bản của chúng ta. Nó luôn luôn là nó bao vây chúng ta, thấy không? Thì cái câu kinh pháp cú muốn nói tới cái câu kinh pháp cú mà vừa nãy chúng ta học á, là biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Vậy thì cái câu biến nhát chẳng tinh cần ở đây nó là một con ma thứ mấy trong 10 đây? À, biến nhát ra đây nó là chưa kể ở trong 10 con ma này. Vậy thì biến nhát cũng thuộc gọi là nội ma. Vậy thì khi chúng ta muốn vượt qua được cái sự biến nhát của chính chúng ta thì chúng ta phải tinh tấn. Và tinh tấn bằng cách nào? Tinh tấn bù đắp vào những cái gì chúng ta làm biến. Thầy nói ví dụ như bây giờ Phật tử á, nguyện rằng mình tụng kinh mỗi ngày, mỗi tối, mỗi lần, thấy không? Nhưng mà bữa đó mình bệnh, rồi bữa khác á mình kẹt, mình không có tụng kinh. Mà đã không có tụng kinh rồi thì cũng khó mà tụng bù được lắm. Thì bây giờ chúng ta phải bù bằng cách nào? Chúng ta bù bằng một cái hành động khác. Một là làm phước, hai á là làm công quả, ba là sám hối, vân vân. Khi nào chúng ta phải làm một cách khác thì chúng ta sẽ bù lại. Và người nào á biết cái bệnh của mình mà chăm chiên tu á, thì thầy xin thưa rằng á, tu thì có nhiều pháp môn để tu lắm. Đó. Mà khi người nào phát tâm tu thì người đó không có sợ lỗ. Đó, ví dụ như bây giờ có nhiều người nói rằng á, giờ tôi á thì chỉ có đi nghe giảng á thì mới thấy có lợi ích, chứ còn bây giờ tôi đi làm từ thiện thì không có lợi ích. Xin thưa rằng cái điều đó không đúng. Bởi vì đạo Phật là tu trăm ngàn pháp môn để tu, trăm ngàn cái hạnh để mà huân tập, để mà tu tập cơ, thấy không? Kiếp này chúng ta chưa tròn cái hạnh này thì kiếp sau chúng ta phải tu cái hạnh đó nó mới tròn được. Thì chúng ta khi mà chứng quả thì nó phải đầy đủ phước và đức, hay gọi là phước và huệ song tu cơ, thì chúng ta mới chứng quả được. Còn người nào không đầy đủ phước, không đầy đủ huệ thì khó mà chứng quả được lắm. Cho nên á, quý vị biết không, quý thầy thường thường á là chưa có làm đầy đủ công đức, vô chùa tu thì chỉ tu huệ thôi, cái phước bưa phước đức chưa có nhiều. Rồi á quý thầy sẽ chứng quả, nhưng mà khi mà lên tới quả Bồ Tát á, là lúc đó Bồ Tát mà muốn thành Phật là phải có phước và có huệ đầy đủ. Cho nên á mới có huệ mà chưa có phước là phải những vị Bồ Tát phải xuống trần gian độ chúng sinh để mà được đầy đủ cái phước báo. Cho nên cái phước báo là cái mà phải có, chứ đối với đạo Phật là phải có chứ không phải không có đâu. Đó. Vì vậy mà tu phước tu huệ đều phải tu hết. Cho nên á, khi chúng ta mà tu huệ chưa kịp chưa mà lỡ mất cái dịp tu huệ thì cái dịp nào tu phước chúng ta cứ cố gắng tu phước. Còn nếu mà đầu tiên á thì chúng ta nên tu phước hay tu huệ? Đối với Phật tử thì nên tu thế nào? Xin thưa rằng á, đối với Phật tử thì tu phước nên nặng và tu huệ nên nhẹ. Là tại sao vậy? Tại vì mình là Phật tử, mình khó có điều kiện để mà tu huệ. Đó. Mà tu huệ á, mà nếu mà mình có điều kiện, vì đây một số ít người có điều kiện làm cư sĩ tại gia phạm hạnh á, mà chỉ chuyên tu huệ không á thì cũng được. Đó là chỉ cho một số người có điều kiện thôi. Còn nếu mà chúng ta không có điều kiện, thầy nói không có điều kiện là những đối tượng nào? Là những người Phật tử có gia đình, có con cái. Đó. Còn cái người mà tu phạm hạnh là cái người thứ nhất là đầy đủ kinh tế, thứ hai á, là ít con cái phiền nhiễu thì người ấy tu mới được. Còn thí dụ thầy nói chúng ta đây, chúng ta mà đã có gia đình, có cha mẹ, có bà con, có họ hàng mà chúng ta lại nghèo nữa, chúng ta bỏ mặc cha mẹ mà đi tu là chúng ta cũng thiếu trách nhiệm, chưa đủ. Hoặc là chúng ta bỏ con cái mà đi tu, bỏ chồng con mà đi tu, chưa đủ. Chúng ta chỉ những người Phật tử bình thường, ở đây thầy nói số đông chứ không phải nói số ít, nói số đông Phật tử bình thường là nên tu phước nhiều và tu huệ ít. Có nghĩa là mình lên làm cái công việc làm hàng ngày của mình đó, mình lên giúp đỡ mọi người bằng cái hành động cuộc đời của mình hàng ngày, thì cái phước đó nó mới có nhiều được. Chẳng hạn như trong cái nghề nghiệp mình đi làm đi, mình làm nghề may đi, không? Bạn nó không biết thì mình giúp đỡ nó một chút, hôm nay nó đau mình giúp đỡ nó một chút, thì cái đó gọi là cái tu phước của mình ấy. Chứ không phải là cứ phải có tiền bố thí mới gọi là phước. Thì đối với Phật tử đại đa số, Đức Phật khuyên rằng Phật tử nên tu phước nhiều và tu huệ ít. Còn ngược lại đối với chư Tăng thì Đức Phật lại khuyên rằng chư Tăng nên tu huệ nhiều và tu phước ít. Bởi vì chư Tăng là người có đầy đủ điều kiện để tu giải thoát, vậy thì hãy lo tu cái hành giải thoát trước đi, tu cái hành đó nhiều đi, còn tu phước thì ít thôi. Thì thầy cũng xin nói luôn là ví dụ như quý thầy giảng cho Phật tử ở đây cũng là giảng để tu phước thôi, chứ còn chúng không gọi là huệ. Còn huệ là sao? Là tự mình đối diện với nội tâm của mình, đoạn trừ tất cả con ma phiền não của mình, đoạn trừ với cái con ma lười biếng giải đãi của mình, thì đó mới gọi là cái người tu huệ. Đó. Thì quý vị, quý Phật tử đã biết rồi đó, chúng ta muốn đoạn trừ nội ma thì chúng ta phải làm sao? Phải biết bố thí nhiều, biết tụng kinh nhiều, biết lạy Phật nhiều, biết sám hối nhiều. Thì đó là cái những cái phước căn bản để chúng ta sau này chúng ta đoạn trừ dần dần nội ma. Còn đoạn trừ bằng tu thiền thì coi vậy chứ khó lắm, chúng ta chưa đủ phước. Mà chúng ta tu thiền thì cái thiền nó cũng khó tiến lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Mà khi nào á chúng ta tu thiền mà bị nội ma nó quấy phá nhiều á, thì thầy khuyên rằng Phật tử nên bớt đi. Nội ma, hai con ma lớn nhất của người tu thiền đó là ma gì? Ma trào cử và con ma hôn trầm. Người nào mà tu thiền buồn ngủ nhiều thì nên tụng kinh nhiều. Đấy không? Mà tụng kinh mà còn buồn ngủ thì lên lạy Phật nhiều. Lạy tới chừng nào đổ mồ hôi thì không có cần buồn ngủ nữa đâu. Đó. Đó. Thì đó là cái mà để mà cho tiêu cái nghiệp chướng của chúng ta đó. Còn á, người nào gọi là trào cử và hôn trầm thì nhiều quá, mà trong giờ mình chỉ ngồi được có mấy phút là thanh tịnh thôi thì không nên ngồi nữa. Mà chỉ nên ngồi kiểu này: trước khi ngồi ta chuẩn bị tinh thần, nói rằng chút nữa mình ngồi cho vào đề tài cho nó tốt đẹp, ta chuẩn bị xong rồi mình cầu chư Phật gia hộ xong, cái là mình bắt đầu mình ngồi. Mà chỉ nên ngồi 5 phút và 10 phút thôi. Còn nếu người nào mà ngồi nửa tiếng mà cái tâm nó không bị phóng dật, không bị hôn trầm trong được hơn nửa giờ thì hãy nên ngồi tiếp nửa giờ. Thí dụ khi mình ngồi thiền nửa giờ thì trong 15 phút mình được an tịnh thì cái đó mình nên ngồi nửa giờ. Còn thí dụ như một cái chữ ảnh trong mà mình ráng ngồi cho một giờ mà 10 phút, 5 phút mình không an tịnh được thì không nên ngồi. Đó là cái cách để mà ngồi thiền cho nó tốt á. Thành ra khi nào mình thấy rằng cái khả năng của mình tới đâu á, tức là thầy nói rằng khả năng mình an tịnh được 5 phút thì mình nên ngồi thiền 10 phút và chia ra làm nhiều giờ ngồi thiền. Ví dụ mình ngồi 10 phút xong, mình đi tới đi lui cho nó thoải mái 5 phút nữa rồi mình lại ngồi lại. Chia làm nhiều giờ ngồi thiền để mà mình đối trị cái con ma phiền não thì tốt hơn là mình cố gắng mình ngồi trong vòng nửa tiếng, một tiếng. À, nhưng ở đây buổi sáng chủ nhật thiền viện Vận Hành chúng ta thì có cái thường xuyên nó có lẽ là ngồi ngồi 45 phút thì chúng ta cũng phải ráng ngồi thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta ngồi ở nhà thì phải ngồi cho nó thích hợp với căn cơ của mình, đừng có ráng ngồi gì hết. Khả năng mình ngồi 5 phút yên tĩnh thì mình nên ngồi 10 phút. Đến khi mình ngồi được 10 phút yên tĩnh thì mình ngồi nửa tiếng. Đó. Thì cái đó là cái mà hiệu quả tốt đẹp nhất. Đúng không? Còn không thôi thì mình nên tập, đừng có ngồi thiền mà là đến đi thiền. Mà đi thiền không được thì chúng ta nên gì? Nên lạy Phật để mà hành thiền. Lạy Phật hành thiền là như thế nào? Chúng ta cũng phải tỉnh giác cái hành động mà chúng ta lạy. Đó. Chúng ta chú tâm vào cái hành động chúng ta lạy thì lúc ấy chúng ta gọi là hành thiền mà lạy đó. Mà khi lạy hành thiền như vậy mà chúng ta chú tâm á, nó tạo cái sự chú tâm chúng ta ghê gớm lắm. Nó tiêu nghiệp ghê lắm. Đó, đó là cái mà thầy thì giúp cho quý Phật tử đoạn trừ những cái nội ma của mình như vậy. Rồi bây giờ chúng ta bước qua con ma thứ hai, đó là ngoại ma. Ngoại ma là cái ma gì? Ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói là không hộ trì các căn ăn uống thiếu tiết độ. Thì cái đó, cái câu đó gọi là ngoại ma đấy. Ngoại ma là con ma ở ngoài nó tấn công vào đó. Giống như ví dụ ta ăn miếng ngon thì cái miếng ngon nó tấn công vào lưỡi ta tự nhiên ta khoái lên rồi thì đó là ngoại ma, phải không? Tức là gì? Ăn uống không có tiết độ, ăn cho nó thỏa mãn cái lưỡi của chúng ta thì cái đó gọi là ngoại ma. Thì ngoại ma ở đây còn gọi là thân không tu tập, còn nội ma thì Đức Phật còn gọi là tâm không tu tập. Người nào tâm không tu tập thì sẽ bị tâm công phá, người nào thân không tu tập thì sẽ bị thân công phá. Thân công phá ở đây là cái thân sao? Nó công phá là sao? Nó bắt cho chúng ta thèm ăn ngon, nó bắt cho chúng ta phải mặc đẹp, nó bắt cho chúng ta phải ngủ ở giường êm ấm, vân vân, nó đoạn đủ thứ chuyện hết. Thì cái đó người nào mà bị ngoại ma này á, thì tức là nặng rồi đó. Đó. Nhưng mà có người lại có cái phước báo đặc biệt là bị ngoại ma chi phối nhưng mà rất ít bị nội ma chi phối. Đó. Thì nhưng mà nói chung á, nội ma ngoại ma đều như nhau. Yeah. Vậy thì giờ ngoại ma là cái gì? Ngoại ma chính là năm dục, là sắc, tài, danh, thực, thụy. Sắc đẹp, tiền tài, danh thơm, ăn uống, ngủ nghỉ. Đó là năm cái món ở ngoài đời gọi là năm mấy món gì đó, năm món khoái ha. Cái đó là cái khoái của cuộc đời, mà nếu không có cái đó thì cuộc đời không còn gì là khoái hết. Nhưng mà đối với đạo Phật thì người nào khoái thì có khoái thì có khổ, phải không? Thế có khoái thì có khổ. Thế mà thích chiếc xe hơi đẹp thì khổ để mà làm kiếm tiền, rồi khổ phải giữ nó, rồi nó mất rồi lại khổ vì cái chuyện mà buồn nhớ thương nó. Thì cái năm món đấy nói chung á, người phàm phu, người bình thường chúng ta ai cũng bị năm cái món, năm cái dục ngoại cảnh này nó chi phối chúng ta. Người nào có thân tu tập thì người ấy sẽ kiểm soát được năm cái món này, còn không có thân tu tập thì khó kiểm soát lắm. Mà thầy xin nói thưa rằng đừng có tưởng rằng cái nói một cái là tu được liền, nó không có đâu. Thầy hồi đó là thầy, khi mà thầy đi tu ở nhà anh Mạnh cũng chẳng ăn chay ngày nào hết, đến khi thích đi tu là vô ăn chay luôn đó. Mà thầy ăn chay đó, đầu tiên đó là cái mà điều thầy đối trị cái chuyện mà thèm ăn mặn, là thầy sợ là mình còn thèm ăn mặn. Thầy tập ăn đó là đầu tiên ăn cơm, xong cái từ từ á bỏ bớt cơm đi, ăn rau cỏ xong mỗi bữa chỉ ăn tô canh thôi. Ăn tô canh xong một tuần sau á thầy nhịn luôn, thầy chỉ uống nước lã mà. uống nước lã xong cái thầy nhịn đâu được 14 ngày á là xỉu rồi, thấy không? Hết sức rồi. Cái thầy mới nói thôi bây giờ bắt đầu ăn lại. Ăn lại là thầy ăn cháo lại, ăn cháo với muối. Cái xong rồi cuối cùng cái từ từ thầy ăn cháo một thời gian cái thầy ăn cơm. Ăn cơm thầy cũng ăn cơm với muối. Rồi cái ăn cơm với muối thời gian cái thầy bắt đầu ăn cơm với nước tương. Ăn một thời gian xong cái đến khi mà ăn cơm với nước tương thấy ngon đó, cái là thầy nói thôi được rồi, dạy là được rồi đó, huấn luyện cái món thèm ăn mặn là được rồi đó. Thầy làm mất hết 2 tháng trời đó, huấn luyện nó đó. Ăn tới chừng nào mình thấy ăn cơm với nước tương mà nó ngon là được rồi. Thì nói gì nói tới bây giờ thầy cũng vẫn còn đó. Bây giờ thì thầy không có tập tu nhưng mà thầy vẫn còn. Còn cái là khi nào mà thầy xuống bếp mà hết đồ ăn rồi thầy ăn cơm với nước tương. Nhưng mà bình thường thầy ăn 3 chén thì bữa nào ăn cơm với nước tương thầy phải ăn 6 chén. Bù lại đồ ăn, bù lại nó mới đủ, bụng nó mới no chứ không có gì hết á. Mà ăn vẫn ngon như thường, chứ không phải là không ăn ngon. Đó là cái cách để mà mình tập bình tu. Thì tới bây giờ ông bà đối với thầy thì ăn uống sao cũng được, thầy tương đối là dễ. Là bởi vì do mình có tập luyện, chứ không có tập luyện không ăn được đâu. Ở đây ăn được vậy nè. Nếu mà không ăn được vậy là do mình chưa có tập thôi. Tập thì được. Cho nên á, nói về cái tu tập về thân á, thì Đức Phật dạy rằng phải tu tập bằng cái khổ hạnh của mình mới được. Mà có điều đặc biệt á, là khi nào mình muốn tập á, thì nó mới thành công. Chứ còn bị người khác bắt buộc thì không có thành công đâu. Ví dụ như vô chùa tự nhiên phải ăn chay, thấy không? Mình ăn cũng ráng được, nhưng mà về nhà cái tánh mình đâu cũng vào đó à, thấy không? Người ta nói đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Những người không phát tâm tu thì cái kiểu đó không có bao giờ tiến bộ hết, không? Tức là mình vô chùa thì mình ăn chay cũng được, gọi là ăn chay đụng á. Ăn chay đụng là đụng đâu ăn đó đó, thấy không? Đụng mạnh ăn mạnh, đụng chay ăn chay. Thì cái ăn chay đụng đó không bao giờ nó không bao giờ mình huấn luyện cái tâm mình được. Mình phải chủ trương huấn luyện. Chủ trương huấn luyện là mình phải tập tu. Thì tập tu làm sao? Tập tu là như thế này. Mình mặc áo rách mình cũng thản nhiên. Mình mặc áo đẹp mình cũng thản nhiên. Ai khen mình cũng thản nhiên, ai chê mình cũng thản nhiên. Không? Ví dụ như mình phải tập như thế này. Bây giờ hôm nay mình phải diện cho nó thiệt đẹp, mình đi ra đường ai khen mình cũng thản nhiên, chứ đừng có ai khen mình thích là nguy rồi, ai khen mình thích là thua rồi, không có tập được. Mình cứ tập diện đồ đẹp, mình đi ra đường ai khen mình cũng thản nhiên, ai có tán tỉnh mình cũng tỉnh bơ. Không? Rồi bữa hôm sau mình ăn mặc đồ dơ giấy bẩn thỉu, đồ rách, mình mang một cái bị. Rồi mình đi gặp ai, ai chê mình cũng tỉnh bơ. Thì cái đó mới là được tập được. Chứ còn Phật tử mà chưa tập thì đừng có hòng, đừng có nói rằng tôi làm chủ được cái điều đó. Phải tập đi sẽ thấy. Tức là lâm trận nữa, mình phải vô trận nữa mình mới biết được. Ngày xưa ở bên Nhật Bản có một vị trong góp nhặt cách đá có đề cập tới một vị gọi là quốc sư, là làm thầy của vua. Mà vị đó thấy rằng cái lòng mình chưa được ổn, ngài biến mất. Đến khi mà người ta phát giác ra đó thì ngài là người ăn mày đó. Ngài tu cái hạnh ăn mày, ngài sống cùng chung với ăn mày để xem cái lòng mình có từ cao từ đại hay không. Thì đó là mình mới thấy rằng mình phải đụng chuyện. Cho nên rằng thầy nói rằng tu tâm tu tập cũng là quan trọng, và cái thân tu tập cũng là quan trọng. Cái thân nữa mình phải khi nào thì còn cái thân với cha thầy nói ví dụ khác nữa là cái thân mình tu tập á là khi nào mình bệnh mình đau đó, mình bệnh mình đau thì mình làm thế nào, khi đau thì làm thế nào, mua thuốc phải không hay là bỏ mặc nó đó. Nếu mà cái tâm của mình á mà sợ đau á mà mình uống thuốc á thì là hỏng đó. Người nào sợ đau sợ đớn mà uống thuốc là hỏng. Nhưng mà nếu người nào chỉ nghĩ rằng giữ cái thân thể này cho nó tốt đẹp để mà tu tập thì cái đó mới đúng. Nhưng mà cũng đôi khi khi nó đau mình phải tập cho nó đau, phải tập chịu đựng cho nó đau. Chẳng hạn như có người cái gì không phải sợ nhưng mà sợ cạo gió, không? Có nhiều người nhất là nam giới sợ cạo gió lắm, giống như hồi thầy hồi nhỏ, ai mà đụng tới cạo gió thì thầy khóc thét lên, nó vừa nhột mà nó vừa đau mà nó khó chịu lắm. Bây giờ lớn là khi giờ thầy cũng còn sợ cạo gió nữa, đến khi nào mà nó bệnh nặng không còn biết gì nữa thì lúc đó mới chịu cho cạo gió, chứ còn bình thường không có cho, ráng uống thuốc. Cái đó là gì? Đó là mình không có tu tập về thân. Cái thân tu tập là mình phải chịu đau, chịu khổ, chịu lạnh, chịu nóng, chịu đói, chịu rét. Đó. Thì khi nào mình tập như vậy được mà cái tâm của mình vẫn thản nhiên thì cái đó gọi là thân tu tập. Vậy thì cái ngoại ma là cái gì? Ngoại ma là một cái loại ma mà nó đến nó công phạt mình. Mà mình nếu mà mình không có chủ động, không có tỉnh táo á, thì mình sẽ bị nó sai khiến, nó bị nó cuốn trôi. Thì cái đó là cái ngoại ma. Thì sang cái ma thứ ba, nó là nghịch ma. Nghịch ma là gì? Là một cái sự đối nghịch. Mình không muốn á, nhưng mà nó cứ đối nghịch cho mình thôi. Thì cái đó gọi là nghịch ma. Thầy nói ví dụ như bây giờ mình đi chùa, cái tự nhiên có bà đó bà ghét mình, bà nói mình đủ thứ à, thì cái đó gọi là nghịch ma đó, con ma oan gia. Tự nhiên khi khổng hay không đó là mình xui rồi. Còn nghịch ma là như vậy, là mình đi đường, mình định mình đi đi chùa, rồi cái mình đi dọc đường đó là có bạn bè rủ mình đi chỗ khác, hoặc là hôm mình định đi chùa thì xe kẹt. Đó là nghịch ma, nó tự nhiên nó nghịch, nó chướng mình, nó làm cho mình tốt đẹp. Tội lắm, cái nghịch ma này nó cũng quan trọng lắm. Có người á, thầy thấy ở đây à, thầy thấy bàn hành đây á, mất 5 chiếc xe. Thì quý vị biết là đối tượng là ai không? Đối tượng là người mới đi chùa đầu tiên, mới ngày hôm đó đi chùa thôi. Từ hồi thầy ở đây giờ thầy biết tới 5 người rồi đó. Cái tự nhiên cái là mà khi khổng hay không ngày đó, cái tự nhiên thấy chùa này lạ quá, cái đẹp quá, tự nhiên phát tâm đi vô chùa lại Phật. Có chiếc xe đạp, ngày xưa xe đạp quý lắm, hồi năm 75-76 đó. Thì xe đạp, có chiếc xe đạp vô chùa cái lại Phật, xong chạy ra ngoài ngó xe mất tiêu luôn đó. Mà không phải thầy thấy một người đâu, tới hôm nay thì thầy tính được 5 người rồi. Tội nghiệp như vậy đó. Người ta mới đi chùa đầu tiên đó là người ta bị ma khảo rồi, nghịch ma nó khảo. Thành ra thầy kể chuyện cho Phật tử biết rằng á, thì cái mất chiếc xe đạp thứ ba là ngày hôm qua. Phật tử lên viếng thầy nói chuyện, xong mới nói chuyện vui vẻ, xong vui vẻ quá xuống cái ngó thấy xe mất tiêu luôn. Thấy không? Quý Phật tử thấy những cái người mà nó cái nghiệp chướng nặng nề như vậy á, phát tâm đi chùa thì nó cản, nó làm cho mình đủ thứ chuyện khó khăn đó. Thì cái đó thầy kể như vậy để cho chúng ta rằng biết mà đối trị. Thì chúng ta mà khi nào á đã đối trị cách nào, người nào mà bị nghịch ma chi phối như vậy thì cách tốt nhất làm sao cho nó hết nghịch ma, cách tốt nhất là sao? Người nào không biết là dở đó, tu mà không biết cái chuyện đó là dở lắm đó. Cách tốt nhất là gì? Cứ lì ra là hết ngay. Nói là như vậy đó. Thí dụ như bây giờ mình đi chùa bị cản ngày thứ nhất, lần thứ nhì mình đi tiếp cản nữa, lần thứ ba thầy bảo đảm không có bao giờ tới lần thứ tư đâu. Ba lần cản là xui xẻo lắm rồi, chứ không có cái chuyện lần thứ tư đâu. Mà xui nữa thì lần thứ năm là hết thôi, đúng không? Mà ai mà lần tới thứ 10 thì xuống đây thầy phục lắm á. Không có đâu, không có ai mà lần tới 10 đâu. Ba lần thôi, bình thường là ba lần thôi. Cho nên muốn đối trị nghịch ma thì tốt nhất mình nên làm ba lần cứ lì ra là nó xong hết, nó nghe nó tiêu hết. Rồi, đó là nói thầy nói là cái nghịch ma, bây giờ chúng ta nói tới cái thứ tư là thuận ma. Thuận ma là sao? Thuận ma là được lời khen, được tâng bốc, được ca ngợi, đúng không? Chẳng hạn như về nhà mình làm ăn phát đạt, cái gì cũng vừa ý mình. Nhưng mà cái gì cũng vừa ý nhưng mà cái tu thì không được. Đó, nó làm cho chúng ta quên tu đi. Thành ra cái thuận ma cũng là cái quan trọng, cái vô cùng quan trọng trong cái thuận ma. Rồi bước sang á, khi mà gặp thuận ma thì chúng ta phải đối trị như thế nào? Cái pháp tu nào? Bây giờ ta làm gì cũng có người khen, ta làm gì cũng có người ủng hộ, ta muốn gì cũng được, nhưng mà có điều không còn thì giờ để tu thì giờ ta làm sao? Làm sao? Có người nói là bình thản, rồi còn ai có ý kiến gì không? Đó là cái cách tu gần đúng rồi đó. Cái cách tu pháp quán là quán như huyễn. Cái gì mà ta làm thành công thì ta phải quán nó là như huyễn thì ta mới đối trị được nó. Chứ không thôi mà ta ham, ta tự hào, ta tự đắc, tự khoe thì cuối cùng nó, chính nó hại mình. Ngay cả quý thầy cũng bị hại nữa chứ đừng có nói. Chẳng hạn như quý thầy mà làm giảng sư, thấy không? Phật tử thích quá, khen hoài cái là quý thầy mà không tỉnh giác, coi đó là các pháp như hiển thì sinh ra từ cao, rồi cuối cùng là mình rớt đài. Rồi Phật tử cũng vậy, làm anh tính tới quá mà sinh ra coi là mình ngon lành quá, rồi cái cuối cùng là mình mê vào cái chuyện làm anh, thì làm anh có bữa được bữa thất, 10 lần được mà một lần thất là cũng như tiêu, phải không? Đó, thành ra cuối cùng mình cũng tiêu. Vậy thì khi nào mình muốn bớt được cái thuận ma là mình chỉ có quán cái pháp như huyễn, tức là cái sự thành công này của chúng ta cũng như không. Cũng như kỳ trước thầy nói đó, nhiều Phật tử phát tâm cúng dường chùa cho quý thầy, chùa xong ở quý thầy ở chùa thời gian cái nghĩ rằng thôi cái chùa của mình mà ông thầy cũng chẳng coi mình ra gì hết, thôi đòi lại đó. Thấy chưa? Cái đó là mình, nếu mà mình không quán như huyễn là mình kể công, mà mình kể công là coi như là cái công phu mình tiêu tùng hết. Thì đó nó gọi là thuận ma. Rồi minh ma là sao? Minh là sáng. Sáng á là cái con ma thông minh khôn ngoan. Trời sinh ra có nhiều người ngu đần, có nhiều người khôn ngoan, mà mình á là mình khôn ngoan cái mình tự cao tự kiêu tự mãn. Mà mình tự cao tự kiêu tự mãn thì đối với đạo Phật đó là ma. Hả? Vậy vậy thì cái pháp này mình dùng pháp gì để đối trị? Mình tu tập cái pháp vô ngã để đối trị. Còn ám ma là làm sao? Ám là có nghĩa là ám độn đó, là ngu, là dốt, là tối, là chậm chạp. Thì có người chậm chạp, có người khôn ngoan, nhưng mà bây giờ mình chậm chạp thì mình tính sao đây? Đó. Thì người chậm chạp là người tốt nhất không nên tự ti mặc cảm, mà cố gắng vươn lên mỗi ngày một ít. Mình tu tập thì tự nhiên nó phát triển. Còn cái người mà ám á, thì nên dùng pháp môn nào để tu? Pháp môn vô thường để tu. Mình cứ nghĩ mình xấu, xấu thì nó cũng vô thường. Mình cũng nghĩ mình ngu thì ngu nó cũng vô thường. Mình cũng nghĩ mình dại, mình dở, mình không có làm gì được hết, thì mình nghĩ tất cả đều vô thường hết. Thì cái tâm mình nó tự nhiên nó tiến triển và phát tâm mình tu tập. Vậy thì để kết thúc cái bài giảng hôm nay thì thầy xin nói rằng á, chỉ có người thường xuyên tỉnh giác tu tập, tinh tấn thì mới thoát khỏi sự trói buộc của ma. A Di Đà Phật. Chúng ta nghỉ. Thank you.
gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin người ban phúc lành cho từ trời cao đầy. Thank you.